phụ lục giác ngộ. Danh từ giác ngộ được dùng rất nhiều lần trong quyển Native in Grace. Giác ngộ có nhiều ý nghĩa khác nhau tùy mỗi pháp môn, truyền thống. Sau đây là giải thích sơ lược về giác ngộ cho thiền sư U Silananda trình bày trên căn bản giáo lý nguyên thủy. Thứ nhất, giác ngộ là gì? Dựa theo lời của Đức Phật, giác ngộ là sự chứng đắc được tứ diệu đế và sự diệt tận được tất cả ô nhiễm trong tâm. Chứng đắc được tứ diệu đế có nghĩa là phải chứng thực qua chính kinh nghiệm bản thân, và trong giây phút ấy, trong tâm thức người hành giả sẽ sinh khởi tâm thánh đạo, tức Magga Citta. Đây là một tâm sở hoàn toàn mới mẻ, chưa khi nào hành giả kinh nghiệm được trước nó. Tâm này lấy Niết Bàn làm đối tượng và cùng một lúc tẩy trừ mọi ô nhiễm trong tâm. Từ đó trở đi, hành giả sẽ trở thành một người giác ngộ. Giây phút giác ngộ này được diễn tả trong kinh những câu vấn đạo của vua Milinda. Trong kinh này, Đại Đức Na Tiên, tức Nagasena, giải thích tâm thánh đạo như sau. Tâm của hành giả lúc bấy giờ từng trập một liên tục quan sát đối tượng là dòng thân tâm đang trôi chảy, rồi vượt lên trên, phóng đến và lao xuống vào sự chấm dứt của dòng thân và tâm đang không ngừng trôi chảy này. Từng chập một quan sát, đối tượng ở đây có nghĩa là người hành thiền minh sát lấy đối tượng là thân và tâm, hoặc lấy năm tập hợp căn bản, tức ngũ uẩn thủ, mà quan sát chúng không ngừng nghỉ. Khi thiền tập được viên mãn, lúc đó tâm người hành giả lấy sự diệt tận của thân và tâm làm đối tượng. Sự diệt tận của thân và tâm này được gọi là Niết Bàn. Vào giây phút giác ngộ, dòng tâm minh sát ngừng nghỉ và được thay vào bởi tâm thánh đạo. Hành giả khi thiền tập đúng đắn sẽ chứng đắc bằng trí tuệ sự đoạn diệt của thân tâm và được gọi là người giác ngộ, chứng nghiệm được Niết Bàn. Hành thiền đúng đắn có nghĩa là hành giả có khả năng vượt đến điểm đoạn diệt của dòng thân tâm qua trí tuệ của mình, chứ không phải qua một hình thức nào khác. Thứ hai, giác ngộ là kết quả của việc hành thiền minh sát hay thiền tứ niệm xứ. Giác ngộ chỉ được thành đạt khi viên mãn hành thiền minh sát. Giác ngộ là kết quả, là lợi lạc, là sự thành tựu mỹ mãn của thiền minh sát. Nếu có học qua về vi diệu pháp, ta có thể hiểu một cách rõ ràng là nếu không có dòng tâm minh sát thì sẽ không có tâm thánh đạo này. Thế nào là loại giác ngộ tức khắc mà ta thường đọc thấy trong kinh sách? Qua nhiều bài kinh, nhiều tích truyện hay chú giải, ta thường gặp các trường hợp đạt giác ngộ tức thời ngay sau khi nghe một bài pháp. Ví dụ, sau khi Đức Phật giảng xong bài kinh đầu tiên của Ngài là kinh Chuyển Pháp Luân, thì Ngài Kiều Trần Như, tức Kondana, đắc thánh quả nhập lưu. Hoặc qua nhiều tích truyện trong kinh Lời Vàng, có nhiều vị chỉ cần nghe xong một bài pháp, một câu kệ mà có thể đạt quả A-la-hán. Điều này cho chúng ta cảm tưởng như có một loại giác ngộ nhanh chóng, tức khắc. Nhưng thật ra, mọi giác ngộ đều phải đi theo sau một loạt các tuệ minh sát. Các vị trên đặc biệt có được sự phát triển thật nhanh chóng. Các tầng tuệ minh sát này là do đã tích lũy rất nhiều ba la mật qua bao nhiêu kiếp trong quá khứ. Nay căn cơ đã chín mùi, hội đủ điều kiện, trổ quả, nên chỉ cần nghe một bài pháp của Đức Phật thì nhanh chóng giác ngộ. Chẳng khác một búp sen chỉ đợi đến tia nắng đầu tiên của mặt trời sẽ lập tức hé mở các cánh hoa. Thứ ba, giới đức của người đạt giác ngộ. Ngay sau giây phút tâm thánh đạo sinh khởi trong tâm hành giả, vị này trở thành một thánh nhân. Vị này sẽ luôn luôn giữ giới đức trong sạch và tự động không bao giờ phạm một trong năm giới: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo và dùng chất say. Chú giải có ghi là vị thánh nhân dù có tái sanh trong các kiếp tới cũng không bao giờ phạm ngũ giới. Thứ tư, có phải giác ngộ chỉ dành riêng cho nam giới? Trong thời kỳ Đức Phật, có nhiều người nữ đã trở thành bậc thánh nhân trong khi đang là cư sĩ, như bà Visakha, hoặc đang là tăng ni như các bà Gotami, công chúa Yasodhara, tức Jayudhala, vợ của Bồ Tát Thái tử Siddhartha, Rupa Nanda, Upa Lavana, Khema, Pantakara. Lời tán thán hoan hỷ khi thành đạt giác ngộ của các vị này đã được ghi lại trong bộ kinh Trưởng Ni Kệ, tức Therigatha. Thứ năm, một người đạt giác ngộ có tự biết là mình đã được giác ngộ không? Giác ngộ là một kinh nghiệm thân chứng. Một người phải tự trải qua kinh nghiệm đó, trạng thái đó mới biết được. Cho nên khi người ấy đã đạt được thì tất nhiên họ phải biết. Ngay sau khi dòng tâm của giác ngộ vừa chấm dứt thì sẽ có các dòng tâm khác sinh khởi kế tiếp đó. Lúc bấy giờ vị thánh nhân sẽ duyệt lại các thánh đạo, thánh quả, những ô nhiễm trong tâm đã đoạn diệt cũng như những ô nhiễm chưa đoạn diệt. Phần đông các vị thánh đạt giác ngộ đều duyệt lại ít nhất là ba kinh nghiệm: thánh đạo, thánh quả và niết bàn. Một người khi đạt niết bàn mà nếu không có kiến thức, không có hiểu biết về Phật pháp thì có thể người đó không hay biết được là mình đã được thánh quả trên. Ví dụ khi một người ghé đến thiền viện này sẽ có kinh nghiệm về nơi chốn này, nhưng người đó có thể không biết chỗ này có tên là gì. Một thánh nhân cũng vậy, có thể vị ấy không biết là mình đã đạt được giác ngộ, nhưng vị ấy chắc chắn biết là mình đã đạt được một cái gì đó rất đặc biệt. Thứ sáu, giác ngộ của Đức Phật và của những đệ tử của Ngài có giống nhau không? Đức Phật là người đầu tiên thành đạt giác ngộ, và sau đó Ngài đã giảng dạy cho những người khác, và họ cũng đã thành đạt được như Ngài. Những người này được gọi là những thánh đệ tử. Vậy, phẩm chất về giác ngộ của Ngài và của họ có khác nhau không? Câu trả lời là có khác. Sự giác ngộ của chư Phật thường được đi kèm thêm với những trí tuệ đặc biệt mà chỉ một vị Phật mới có được, như sự toàn giác và đại bi tâm. Và nếu nhìn vào mức độ tận diệt ô nhiễm, cũng có sự khác nhau. Tâm của một Phật hoàn toàn trong sạch, không còn tì vết. Tâm của một vị A-la-hán cũng hoàn toàn trong sạch, nhưng chưa bỏ hẳn được các tì vết, còn được gọi là các tập khí cũ. Phạn ngữ Vasana có nghĩa là tiền khiên tật. Đó là một năng lực có từ các ô nhiễm cũ, nhưng chính nó không phải là tâm ô nhiễm. Một người tuy đã tẩy trừ được mọi ô nhiễm trong tâm, nhưng từ cách hành động bên ngoài vẫn có thể giống như một kẻ chưa giác ngộ, tức là vẫn còn bị ảnh hưởng của cách tiền khiên tịch tích lũy từ bao kiếp trước. Khi Đức Phật đạt giác ngộ thì Ngài đồng thời tẩy sạch hoàn toàn mọi ô nhiễm trong tâm, cũng như mọi tiền khiên tịch bên ngoài. Nhưng đối với các vị thánh đệ tử thì các tập khí ấy có thể vẫn chưa xóa bỏ được. Ví như một bình rượu tuy đã rửa sạch bên trong, nhưng bình vẫn còn lưu lại mùi của rượu. Thứ bảy, có thể giác ngộ ở ngoài giáo pháp của Đức Phật không? Một người không phải là Phật tử có thể đạt giác ngộ hay không? Trước giờ Đức Phật nhập Đại Niết Bàn, có một vị ẩn sĩ tên Subhada đến gặp và hỏi Ngài. Có những vị thầy ngoại đạo tuyên bố họ là những bậc giác ngộ, điều này có đúng như vậy hay không? Đức Phật dạy Subhada hãy tạm gác bỏ câu hỏi này qua một bên. Ngài cho một câu trả lời khác. Nếu giáo pháp nào gồm giáo lý và giới luật mà không có bát chánh đạo thì sẽ không có những hành giả đạt tầng thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Nhưng nếu giáo pháp nào có bát chánh đạo thì sẽ có các hàng giả sĩ đạt tầng thánh thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Do đó, chúng ta nên tránh nói là ngoài Phật pháp thì không có giác ngộ. Nhưng ta phải hiểu rằng chỉ trong Phật pháp ta mới có thể trọn vẹn thấy được bát chánh đạo mà thôi. Thứ tám, những tầng bậc giác ngộ. Nếu nói đến sự thành đạt tứ diệu đế thì giác ngộ chỉ có một. Nhưng nếu đặt vấn đề tận diệt ô nhiễm trong tâm thì giác ngộ có bốn tầng mức. Tầng giác ngộ thứ nhất, nhập lưu. Chỉ một người đã nhập vào dòng giải thoát, vì con suối nào cũng dẫn ra biển cả, nên một vị nhập lưu sớm muộn gì cũng đạt giác ngộ. Một vị nhập lưu tận diệt được ba kiết sử: thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Loại trừ thân kiến là không còn ảo tưởng vào một cái ngã trường tồn, bất biến. Dứt bỏ hoài nghi là không còn nghi ngờ gì về tam bảo, về luật nghiệp báo, về pháp môn đang thực hành. Đoạn trừ giới cấm thủ là không còn hành theo các hình thức cúng bái mê tín dị đoan. Khi ba kiết sử này đã tận diệt thì sẽ không bao giờ sinh khởi trở lại nữa. Tầng giác ngộ thứ hai, nhất lai. Nếu quý vị nhập lưu tiếp tục hành thiền và đạt kết quả kế tiếp thì gọi là được quả vị nhất lai, có nghĩa là chỉ còn một lần tái sinh vào cõi người nữa mà thôi. Tuy vị này không diệt tận được thêm một kiết sử nào khác, nhưng những ô nhiễm còn lại trong tâm trở nên yếu đi. Tầng giác ngộ thứ ba, bất lai. Nếu vị nhất lai tiếp tục hành thiền và đạt được kết quả kế tiếp thì gọi là được quả vị bất lai, có nghĩa là vị này sẽ không còn trở lại cõi dục giới thêm hai ô nhiễm nữa là ái dục và sân hận, được diệt tận, tức là không còn bám níu vào bất cứ đối tượng của giác quan và không còn bị chi phối bởi sự giận dữ, ganh tị hay sợ hãi, ưu phiền nữa. Vị này trước khi chết chắc chắn sẽ đắc nhiều tầng thiền định, tức là thiền na, sẽ sinh vào cõi Phạm Thiên là cõi của các bậc hoàn toàn trong sạch. Vị bất lai hoàn toàn gần giống như một vị A-la-hán, nghĩa là không dính mắc gì vào các đối tượng ở cõi dục giới. Chỉ khác có một điểm là tâm của vị Bất Lai còn hướng về cõi các vị Phạm Thiên. Do đó mà khi mãn kiếp, họ sẽ tái sinh vào cõi Phạm Thiên. Tầng giác ngộ thứ tư, A-la-hán. Nếu vị Bất Lai tiếp tục hành thiền, sẽ đạt được kết quả cuối cùng là tầng thánh giải thoát A-la-hán. A-la-hán nguyên nghĩa là bậc thánh cung kính, đã tận diệt mọi ô nhiễm còn lại trong tâm. Các kiết sử này sẽ không bao giờ trở lại, dù vị này vẫn còn mang thân xác làm người. Như đã nói trên, các vị A-la-hán vẫn còn mang dấu vết của những tiền khiên tật, tuy rằng tâm họ hoàn toàn không còn bám níu vào tất cả những gì thuộc các cõi người hay cõi Phạm Thiên. Tâm của các vị này trong sạch như vậy nên họ không còn tái sinh. Tham ái, bám víu là những tâm sở có khả năng tái tạo kiếp sống mới. Nó làm cho chúng ta phải tái sinh. Một vị A-la-hán ví như một ngọn đèn dầu. Lửa sẽ lụng tắt khi dầu cạn. Thân xác vị này mang trong kiếp hiện tại là thân xác cuối cùng. Và kiếp sống mà họ đạt được quả vị này sẽ là kiếp sống chót. Trên đây là giải thích sơ lược về giác ngộ dựa vào lời dạy của Đức Phật. Mục đích của chúng ta khi hành thiền là để đạt được những tầng giác ngộ trên khi thiền tập của chúng ta viên mãn. Đức Phật luôn luôn dạy rằng khi một người đạt quả vị nhập lưu, người đó không nên tự mãn rồi đứng ở quả vị đó, mà phải tiếp tục cố gắng tu tập để đạt đến các tầng giác ngộ kế tiếp. Chúng ta không nên chỉ tự bằng lòng với những hạnh bố thí giữ giới mà phải tiến đến thiền tập, rồi cũng không nên dừng lại trong hạnh phúc do thiền định mang lại, mà phải nỗ lực tiến tới đạt các thánh quả giác ngộ qua trí tuệ. Mục đích giáo pháp của Đức Phật là giúp chúng sinh thoát mọi khổ đau, dù có được tái sinh vào cõi trời cao nhất là Phạm Thiên đi nữa, ta vẫn còn trong vòng sinh tử. Cho nên muốn thoát khỏi hết khổ đau, chúng ta phải nghĩ đến cách thoát ra khỏi tất cả các cõi giới trong vòng luân hồi này. Trích từ bài Pháp Thoại giảng tại Như Lai Thiền Viện, tháng 4, ngày 24, năm 1998. Cuộc đời và thân giáo của Dipama, dịch từ Nidif in Grace, The Extraordinary Life and Teaching of Dipama của Amy Smith. Cuộc đời của Dipama là một chuyện thần kỳ điển hình cho những ai đang đi tìm con đường giải thoát. Trong bối cảnh một xã hội phụ hệ khắc khe, một hệ thống giáo phẩm nặng phần tôn ti, vào thời bấy giờ chưa hề có một phong trào nào gọi là giải phóng phụ nữ. Dipama chỉ giản dị tự giải phóng cho mình. Bà vẫn thường nói con gái của Đức Phật không hề sợ hãi. Và sau đó Dipama đã trao truyền thêm sức mạnh cho người khác bằng thân giáo, bằng chính lối sống giản dị, trong sạch và đầy tự ái của mình. Bà là vị nữ thiền sư đầu tiên trong một hệ thống tu viện hầu như chỉ dành cho nam giới, và là một vị nữ thiền sư Á Châu đầu tiên được thỉnh giảng ở Mỹ Quốc. tạo một ảnh hưởng rất lớn lao cho thiền học tại xứ sở này. Tấm gương Bì, Trí, Dũng, Dipama là một nguồn cảm hứng và khích lệ sâu xa cho nữ giới ở bất cứ nền văn hóa nào, thời đại nào. Đến đây đã kết thúc tập sách Ngập Tràn Ân Phước, Cuộc Đời và Thân Giáo của Dipama, do Thiện Nhật dịch. Mười điều tâm niệm. Thứ nhất, nghĩ đến thân, chẳng cầu không bệnh. Thân không bệnh thì tham dục dễ sanh. Thứ hai, ở đời chẳng mong không nạn. Không nạn thì kiêu sa ắt khởi. Thứ ba, tham cứu tâm, chẳng cầu không chướng. Tâm không chướng thì việc học không có thứ lớp. Thứ tư, lập hạnh, chẳng mong không ma. Không ma thì thệ nguyện chẳng vững. Thứ năm, sắp đặt việc, chẳng cầu dễ thành. Việc dễ thành thì chí còn khinh mạng. Thứ sáu, tình nghĩa qua lại, chẳng mong lợi mình. Lợi mình thì kém tổn đạo nghĩa. Thứ bảy, đối tiếp người, chẳng cầu nuông chiều. Được nuông chiều thì tâm sanh kiêu căng. Thứ tám, thi ân, bố đức, chẳng mong đền đáp. Mong đền đáp là ý còn mưu toan. Thứ chín, thấy lợi, chẳng cầu mình được. Được lợi thì tâm si, dễ động. Thứ mười, bị hàm oan, chẳng cầu minh oan. Minh oan thì oán hận càng sanh. Thế nên thánh nhân lập bày giáo hóa, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm tiêu dao, lấy chướng ngại làm giải thoát, lấy chúng ma làm bạn pháp, lấy khó khăn làm thành công, lấy kẻ giao hữu tệ bạc làm sự giúp ích, lấy người nghịch làm vườn đẹp, lấy bố đức làm dép rách, lấy lợi sơ sài làm giàu sang, lấy oan ức làm cửa hạnh. Như thế, ở chỗ ngại biến thành thông, mong được thông trở thành ngại. Vì thế, Đức Như Lai ở trong chỗ chứng ngại được đạo Bồ Đề, đến như bọn ông Ương Quật, Ma La và Đề Bà Đạt Đa đều đến làm hại, mà Đức Phật vẫn thọ ký cho họ về sau vẫn thành Phật. Đâu chẳng phải họ là nghịch mà ta vẫn thuận, kia là hoại mà ta lại thành. Song đời nay người thế tục học đạo, nếu trước không ở chỗ ngại, khi chứng ngại đến khó bề dẹp nổi, khiến của báo pháp phương do đó mà mất, đâu chẳng tiếc ư, đâu chẳng tiếc ư. Được trích trong Luận Bảo Vương Tam Muội. Mười bốn điều răn của Phật. Thứ nhất, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Thứ hai, thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. Thứ ba, ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. Thứ tư, bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. Thứ năm, sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. Thứ sáu, tội lỗi lớn nhất của đời người là lừa người, dối mình. Thứ bảy, đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti. Thứ tám, đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã. Thứ chín, phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Thứ mười, tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe. 11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. 12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. 13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. 14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí. Ngày nay lại đã qua rồi, bao nhiêu huyết mạch luân hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Lại như cứu lửa cháy đầu, đừng cho sai biểu đi chào đế vương. Phải luôn nhớ niệm vô thường, đừng nên phóng dật để qua tháng ngày. Hồi hướng phùng kính công đức thật khôn lường, vô biên thắng phước đều hồi hướng. Nguyện khắp chúng sanh trong pháp giới mau về nước Phật vô lượng quang. Nguyện tiêu ba chướng trừ phiền não, nguyện chơn trí huệ thường sáng tỏ, nguyện bao tội chướng thảy đều trừ, đời đời thường tu Bồ Tát đạo. Nguyện sanh cực lạc cõi Tây phương, chính phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật chứng vô sanh, Bồ Tát bất thoái là bạn lữ. Nguyện đem công đức có được này trang rãi mười phương khắp tất cả, đệ tử chúng con cùng các loài đều được lên ngôi vô thượng giác. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật.